chuyện nghe mới ra. Cha lỗi 15 phút rồi. À, mua rùa pháo cá đến chùa làm lễ quy y cầu nguyện cho kiếp sau được làm người cùng được tu học một chùa. Nhưng mà khi nó lên một chùa rồi thì sao? Mình lại không có thương nhau. Hả, mình thả cá nó dạ thấy nguyện cho các ngươi đời sau được làm người cùng đến quy y thầy, nhưng mà nó lên một thầy rồi là mình thấy là mình phải quậy với nó rồi. Đó, thành ra cái đó là mình thấy mình rất là vô minh. Rồi in ấn tống những bộ kinh Địa Tạng nổi tiếng mà Phật thường thuyết khi còn tại thế như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Địa Tạng, Kim Cang, Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm vân vân, để gửi cho các bà con Phật tử xa gần tụng niệm, cho mình kiếm phước. Còn mình thì chỉ lo kiếm tiền cho nhiều để in kinh, chứ không cần tìm hiểu xem, nghiên cứu xem trong kinh Phật dạy làm sao. Đau khổ, làm sao hết đau khổ, làm sao hết tham, làm sao hết sanh tử. Bởi vậy ở đây Phật tử nói thầy, thầy ơi thầy, thầy chùa mình thiếu kinh chỗ nào? Nghe ở tiểu bang hồi đó Michigan thiếu, gửi cho họ tu đi, thấy không? Nghe bên Texas thiếu, họ đưa thầy 20 cuốn, chùa mình ngon lắm, gửi gửi cho họ tu dùng con. Còn con chỉ ở nhà gì kiếm tiền. Mình giống như business quý vị ơi. Nghe vậy mà thầy trò mình dành về cái chùa để làm cái gì đây? Đọc ra thấy mắc cỡ quá. Phật tử phải cúng dường tiền thật nhiều để giúp thầy trụ trì có xe thật mới, thật đắt tiền để mà cùng nhau giải thoát. Không, cái đó là phiền não đó. Quý vị mà đóng tiền mua xe cho thầy là sao? Tập hư cho mấy ông thầy. Nói thẳng thì mất lòng, tập hư mấy ông thầy. Không? Phật tử phải cúng dường máy lớp hớp computer cho quý thầy sử dụng. Rồi quý thầy đó là sao? Có lớp hớp là sao? Lớp liếc hồi nó lôi mấy ông thầy đi mất hết à. Tại vô đó nó đủ thứ nó lôi hết. Phật tử phải mua bảo hiểm xe cho thầy, bảo hiểm nhân thọ cho thầy, bảo hiểm sức khỏe cho thầy. Không được, để thầy phải tự lo, thầy phải tự biết khổ. Còn mình cái gì cũng lo cho thầy hết, thầy không thấy khổ. Từ đó đó quý vị tập hư cho quý thầy hết. Phật tử phải lo y phục sang trọng cho thầy, ủi quần áo cho thầy. Quý vị lo rồi mua, nghĩa là dầu thơm xịt cho thầy, mua đủ thứ hết. Ra ngoài cọp thấy thơm quá nó giật mất hết. Để cho ông thầy 2 tháng không tắm, cọp thấy nó chạy hết. Phật tử phải để ý xem trong chùa thầy trụ trì có lỗi gì, phải dạch lá tìm sâu và thông báo cho mọi người cùng biết. Cũng không được. Phật tử phải làm quan tòa, nghĩa là xử án xem lỗi phải quấy của tất cả mọi người để phê bình chỉ trích. Cái đó là đa số đến chùa có nãy giờ những cái bệnh đó. Quý vị thấy lập chùa để có phước không có tội? Vậy mà quý vị nguyện hồi hướng công đức cho ông bà đó, thôi đừng có hồi hướng. Ông bà một lần nghe mình hồi hướng cái phước đức nhà ông đầu á, tụi bay đừng hồi hướng thì tao được lên cõi trời, phải hồi hướng cho tao xuống làm như là trâu là bò hả? Thấy ra đó mình không hiểu, mình đọc mình khai triển ra mình thấy nó đau lòng đó. Phật tử phải quan sát để ý xem trong bản đạo trong chùa ai là đồng nghiệp với mình để lập bè lập phái, để tạo sự phá hoại tinh thần lục hòa trong chùa, như nhóm Phật tử nhà giàu, nhóm Phật tử nhà nghèo, nhóm Phật tử có bằng cấp địa vị trong nhóm Phật tử không có bằng cấp, nhóm ăn tiền bệnh, nhóm ăn tiền già, nhóm đi xe bus, nhóm ở nhà hậu sinh, nhóm có nhà cho thuê, chia ra nhóm thì mình là phướng động gió động hay là gì, mình động tùm lum hết. Tinh thần bộ lạc kỳ thị chia rẽ tông phái thiền tông, tịnh độ tông, mật tông. Như vậy càng đọc kỹ lời kinh lục tổ Huệ Năng để lại, chúng ta đừng có tâm xem thường ngài Thần Tú. Trình bày kể lên ngũ tổ Hoằng Nhẫn ha, là ngài Thần Tú chỉ mới đứng ngoài cửa ha, còn tôi và quý Phật tử thì đang đứng ở đâu? Người ta đứng ngoài cửa, còn mình đứng chính là 8 cây số chưa tới nữa. Phải không quý vị? Mình chê, nhưng mà thật ra xin lỗi á, tại vì mình nghe cái bài kệ của Thần Tú rồi mình đọc lại, mình chỉ là cái người ăn bả mía. Chứ còn nếu giả sử chưa có ai trình bày kệ đó mà ai làm bài kệ hay không quý vị? Hay quá. Nhưng mà mình cứ chê là chê theo cái thánh nhân của mình, là đâu có tư cách gì chê. Còn tôi và quý Phật tử chê ngài Thần Tú đứng ở ngoài cửa, mình đứng ở đâu đây quý vị? Có phải chúng ta cách xa cửa đạo giải thoát 10,000 dặm có phải không? Hả? Mà từ đây qua cực lạc 10 muôn ức cõi Phật, phải không? Ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Tại sao Đức Phật không nói 11 muôn ức? Mình làm một giờ việc thiện là đi được 1 muôn ức cõi Phật, làm được 10 việc thiện là đi được 10 muôn ức cõi Phật. phải không quý vị? Nè, người nào làm được một việc thiện, thập thiện đó, một việc thiện là đi được một muôn ước cõi Phật, làm được thập thiện là được 10 muôn ước cõi Phật, cộng với niệm A Di Đà hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Thành cái câu hỏi quyền nghĩa trong kinh là mình phải, và không nói 11 muôn ức mà 12, mà mỗi một việc thiện mình làm là mình bay được 10 muôn ức, một muôn ức rồi đó, để ý giùm cái đó. Bây giờ chúng ta đang đứng sát bên ba cửa tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong gang tấc mà chúng ta không biết sợ. Bây giờ tôi tiếp tục đi phần chánh văn trong kinh của Pháp Bảo Đàn. Các đệ tử của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi nhận được lệnh của ngài phải lui về làm bài kệ để trình cho Ngũ Tổ. Nếu ai kiến tánh đắc pháp sẽ được truyền y bát làm tổ đời thứ 6. Đại chúng tập hợp lại mà bàn thảo và cuối cùng đi đến quyết định là chúng ta chẳng nên lắng tâm dùng ý làm kệ trình cho hòa thượng mà hao tổn tâm lực. Cái này đúng như mình á. Thôi ở trong này dòm dòm coi chú Vĩnh nó tu khá, Diệu Trung tu khá, ông thầy núi ông bạc là để cho hai người đó trình, còn mình ăn ngủ cho nó khỏe, thế là sức đâu mà còn cài hai ba vớt mà phải nghĩ nặng kệ nữa, phải không? Trong này để Vĩnh nó giỏi này, Diệu Trung giỏi nó trình cho rồi đó, thì mấy ông này cũng vậy thôi. Chúng ta chẳng nên lóng tâm suy nghĩ mà nó mệt, ở đây nó hao tổn tâm lực rất uổng công. Thượng tọa Thần Tú hiện nay là thầy giáo thọ sư của chúng ta, đạo cao đức trọng, chắc chắn ngài đã đắc pháp và sẽ trình kệ vô tướng được. Và đại chúng cũng đồng bảo nhau, từ nay về sau nếu hòa thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có viên tịch thì chúng ta đều nương theo Thượng tọa Thần Tú mà học đạo. Và cuối cùng trong số 1000 đệ tử xuất gia thời đó của Ngũ Tổ, không có ai còn nghĩ đến chuyện trình kệ mà họ chỉ nhường cái quyền đó cho Thượng tọa Thần Tú. Quý vị thấy không? Còn về phần Thượng tọa Thần Tú thì suy nghĩ đại chúng không dám trình kệ là vì họ nể ta là giáo thọ, giáo là ông thầy, thọ là dạy học đó, dạy chúng đó, là thầy giáo thọ giáo lý của ta, vậy ta phải làm kệ đem trình lên hòa thượng. Nếu ta không trình kệ thì hòa thượng đâu biết chỗ thấy, chỗ hiểu, chỗ giác ngộ trong tâm ta sâu cạn thế nào. Cái bổn ý ta trình kệ mà cầu pháp thì tốt, còn để tâm vào ngôi vị tổ thì xấu. Tức là ngài nói nếu mà mình trình để kiến giải, để cho thấy cái độ sâu hiểu Phật pháp của ngài sâu cạn là tốt, nhưng mà có cái tâm vọng cầu cái ngôi tổ là xấu. Thì mình thấy giữa cái phe của ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng á, hai vị cái trên không có chia rẽ, mà chính cái hàng đệ tử chia rẽ có không quý vị? Đó, thường thường á, giả sử các chùa ở đây các thầy trụ trì không có tâm chia rẽ mà tự các Phật tử đi với rồi cái ai đụng tới ông thầy mình á, là mình nổi sân rồi mình tự mình bảo vệ ông thầy rồi mình chống phá nhau, chứ là ta quý thầy trên cũng không có chia rẽ. Đó, để ý coi giữa Thần Tú và Ngũ Tổ và Lục Tổ Huệ Năng thì ngài Thần Tú ngài rất thanh tịnh, ngài nói trình để thấy kiến giải là tốt và có cái tâm cầu ngôi vị tổ thì xấu. Cũng giống như người phàm trong lòng còn tham đắm địa vị, mong cầu địa vị làm tổ làm thánh là sai với con đường đạo. Còn nếu ta chẳng trình kệ thì ta bỏ công tu học mấy chục năm làm đến chức thượng tọa, chức giáo thọ mà chưa kiến tánh, chưa thấy tánh, chưa đắc pháp, thiệt là rất khó, rất khó cho ta. Bây giờ quý vị thấy như vậy, nhưng mà thử hỏi quý vị đứng vào địa vị của một cái ông Thượng tọa Thần Tú đi, dưới cái một mình Ngũ Tổ, trên 1000 vị tăng hàng ngày giải pháp, mà nếu mà trình cái bài kệ đó ra mà ông thầy ông khen thì còn đỡ, mà ông chê thì sao quý vị? Có nước là nửa đêm đó là coi như là cuốn bồ đòn đỏ cụ mà chạy đó, thiệt mà nói đó chứ, tại vì địa vị có danh nó khổ như vậy đó. Nguyên trước phòng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn không xa lắm, nghĩa là có ba gian nhà cầu. Quý vị để ý từng câu kinh nè, ba gian nhà cầu, một gian thì dành cho tăng chúng, một gian thì dành cho cư sĩ nam, và một gian thì dành cho cư sĩ nữ. Ngũ Tổ tính mời quan cung phụng là Lư Trần vẽ các hình biến tướng thuật trong kinh Lăng Già, thí dụ như quan cảnh vẽ là quan cảnh lúc Phật Thích Ca thuyết pháp tại Pháp hội Linh Sơn, Pháp hội Lăng Già. Và cái biểu đồ chỉ vì sự kế truyền của năm vị tổ sư lưu truyền cho đời sau là hình của sư tổ Đề Bà Đạt Đa tổ thứ nhất, nhị tổ Huệ Khả tổ thứ hai, tam tổ Tăng Sáng tổ thứ ba, tứ tổ Đạo Tính tổ thứ tư, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tức là nguyên ở trước phòng của phòng trụ trì của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nó có ba gian nhà cầu, một gian thì dành cho tăng ni, một gian thì dành cho cư sĩ, một gian mà dành cho nam và nữ cư sĩ đó. Quý vị tự tưởng tượng chùa mình á, một lần thuyết pháp 5-70 người, khi nào á mà có một cái nhà cầu như vậy, 1000 tăng chúng không kể Phật tử, 1000 tăng, 1000 Phật tử thì bao nhiêu cái nhà cầu mới đủ quý vị? Cả trăm cái nha quý vị, à, cả trăm cái mới handle nổi đó, quý vị thấy không? Tính thì tỷ lệ thôi, ha. À, thì quý vị thấy như vậy đó, mà tổ lại thỉnh một cái ông quan, ông quan cung phụng là cái ông quan chuyên môn vẽ tranh ở trong hoàng cung, mà ông này cũng là một Phật tử của ngũ tổ họ họ Lư tên Trần, về vẽ cái cảnh mà Đức Phật thuyết pháp trong pháp hội Liêm Sơn, vẽ cái pháp hội Lăng Già và vẽ lại hình của ngũ tổ, năm vị tổ sư là tổ Đạt Ma, sơ tổ, nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tín và ngũ tổ Hoằng Nhẫn, vẽ hình những ông tổ đó trên cái bức tranh nhà cầu. Quý vị thấy có cái điểm lạ không? Đố quý vị nói được, thỉnh cái thời cách đây 1400 năm quan ngày xưa có quyền không quý vị? Thỉnh một cái ông quan nổi tiếng trong cung về biểu vẽ hình của năm ông tổ sư mình, tức là ai gì? Cử quyền thất tổ là ông thầy của mình đó, mà vẽ trên cái vách nhà cầu. Quý vị nghe có được không? Vẽ kinh tượng Phật trên vách nhà cầu. Trong này quý vị thấy được cái đó là quý vị khá rồi đó. Nếu quý vị giảng kinh ngũ tổ, quý vị là lục tổ Huệ Năng, mà không để những cái điểm đó mình đọc phớt qua, quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mà đi sâu vào tinh thần tối thượng thừa, bây giờ thầy Thông Lai nè ha, mời một cái ông quan thời này thôi, ông đó là ông quan, ông làm giả sử như bây giờ ông làm ở dưới trong chỗ mà capital của mình đó là ngay chỗ Olympia, ông quan kiến trúc sư thôi, ông có tài vẽ giỏi, ông vô đây ông vẽ giùm năm cái vị tổ sư của tôi và vẽ là cảnh tượng Phật ngay cái cầu tiêu, dắt cầu tiêu, thì cái người mà Phật tử họ nghe thầy nói vậy là họ sao? Họ dục giết họ đi về phải không? Hả? Mà vẽ hình tượng Phật mà ở trên cái nhà cầu là sao? Đọa địa ngục à? Hắn gì? Đọc kinh mà để dưới đất trong kinh Lương Hoàng Sám còn nói đọa, bây giờ tại sao còn ngũ tổ vẽ năm hình ông tổ sư của mình, vẽ hình của mình, vẽ luôn cái kinh Lăng Già Tâm Ấn, vẽ pháp hội Liên Sơn mà vẽ ngay trên cái vách nhà cầu? Hả? Quý vị phải để ý cái điểm đó. Hồi xưa thầy đọc kinh này phớt qua phớt qua, Diệu Trung có đồng ý không? Khai triển ra mới thấy cái thâm sâu của cái bài kinh này. Cách đây 2 năm thầy giảng là tiểu thừa, cái nhìn của tiểu thừa bỏ qua, bữa nay nhìn của thượng thừa nó khác. Quý vị thấy tại sao? Một vị tổ tức là kiến tánh rồi đâu có làm cái chuyện mà vô minh. Hả? Diệu Trung,
cái đó cũng như nói là cũng như là bình đẳng rồi, không dơ, không sạch, không cao, không phát thầy ổng.
Thấy không? Một cái điểm đó rất là để ý, thấy không? Bởi vậy cái đó là bất cấu bất tịnh, nghĩa là không dơ không sạch. Cái nhà cầu của mình á, với cái nghiệp thức loài người là gì? Là dơ là thối. Nghiệp thức của con dòi là sao? Chuột xa hủ nếp. Ở Việt Nam quý vị từng đi nhà cầu thấy những con dòi không? Thì dòi nó sống trong đó nó ăn, rồi con chó nó ăn phân. Mà cái cầu tiêu thì đối với loài người mình là dơ. Mà những cái con cá tra thì sao quý vị? Ở miền Tây quý vị nào đã đi cầu cá tra chưa? Ở dưới là cá tra. Thì hỏi vậy, mình đi cá tra là cá nó làm, là bữa nay là có trúng đám dỗ rồi đó. Mà cỡ như Phật tử cái niệm Phật đường là coi như là đại dỗ luôn. Dạ, nó được tu. Thành ra cái gì cái dơ sạch con bù hung á, thì quý vị thấy không, nó cuốn phân quý vị đi, cái tạo thấy bù hung á trong mấy cái đó là nó biến ra. Thành ra là cái tinh thần tối thượng thừa của ngũ tổ, ngài sai cái ông đó để cho thức tỉnh lại cái tâm mà bất phân biệt của đại chúng, mà người ta không thấy, mà chỉ có ngũ tổ, nghĩa là làm như vậy mà không ai thấy hết, chỉ có ngài gì, ngài Huệ Năng mới nấy là xưa nay không có mà giật dơ sạch gì hết. Để ý một điểm rất là hay nè, mình thấy mà hồi khi mình đọc ra mình thấy nguyên trước phòng của ngũ tổ Hoằng Nhẫn không xa lắm, có 3 gian nhà cầu, một gian thì dành cho tăng chúng, một gian thì dành cho cư sĩ nam, một gian dành cho cư sĩ nữ. Ngũ tổ mời quan cung phụng và Lư Trần, tên Lư Trần, vẽ các hình biến tướng của Phật trong kinh Lăng Già, pháp hội Liên Sơn, rồi vẽ lại cái hình của năm ông tổ thầy của mình là cái vật. Ở đây quý vị biết chẳng hạn như một cái vị hòa thượng tịch rồi, cũng như hòa thượng tiên quá tịch, thầy gọi tiên quá là thầy Phật thượng, thầy thượng tiên hạ quá, thầy phải gọi kính trọng như vậy mà đem vẽ hình ông thầy mình trên cái cầu tiêu, đó là còn tạm tha thứ, vẽ hình năm ông tổ rồi vẽ Phật trên cái vách tường cầu, ha. Quý vị thấy nè, ngưng lại cái điểm quý vị hiểu, Diệu Trung nói đúng rồi đó, để cho phá chấp phá ngã. Nhưng mà sau cùng tổ đâu có cho vẽ đâu, nhớ không? Chỉ biểu ra như vậy thôi, biểu như vậy để coi đại chúng nó thấy được không. Nhưng mà ngưng liền, thượng tọa thần tú nhắc lại, thượng tọa thần tú làm kệ xong, muốn đem trình lên ngũ tổ mấy phen, Nhưng mỗi khi đến trước nhà tổ thì trong lòng bất an, mồ hôi tuôn ra ướt cả mình, nghĩ rằng không biết bài kể mình sắp trình đã kiến tánh hay chưa. Nếu trình mà bị ngũ tổ chê là chưa thấy tánh thì mất mặt trước đại chúng. Ông này còn kẻ cái gì? Danh, khen, chê. Mình thấy làm sao ông vào cửa được. Ông còn bị khen, bị chê, ông sợ quá rồi. Đó là sợ mất cái danh, sợ người ta chê, mà lâu nay được khen là ông thượng tọa, thấy không? Trước sau trải qua 4 ngày, thượng tọa thần tú cầm bài kệ trong tay, nhưng khi bước đến cửa phòng của ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì không dám gõ cửa. Mãi cho đến lần thứ 13, 4 ngày mà lần thứ 13 mà chưa trình kệ được. Thấy ghê không? Thượng tọa thần tú mới tự nghĩ, chi bằng ta biên bài kệ này nơi vách nhà cầu, nếu hòa thượng xem thấy mà khen hay thì ta liền ra mà đảnh lễ nói rằng bài kệ ấy là của ta làm. Bằng ngài chê bài kệ ấy chưa đắc pháp, chưa kiến tánh thì ta không nhận, và ta thật hổ thẹn là ủ công vô núi, theo tổ mấy chục năm, thọ sự lễ bái cúng dường của người đời mà tu hành chẳng tiến bộ gì cả. Thì thầy, đoạn này thầy nói uổng công thầy núi, lên núi tu cho lâu mà xuống đây còn bị, nghĩa là khôn nhà giải chợ. Ở trên núi thì bị mình thấy chuột rồi nó không có lường, nó gạt gì hết, mà lên đây mình thấy con người mình bị gạt. Ở trên đó, ở trên đó thì chỉ có cái gì không? Có rắn rung chuông, có chuột, có đủ thứ vậy mà họ không có chết, mà về đây vô cái chùa này mới bị chết rồi chứ. Uổng công lên núi nghĩa là rồi xuống đây lại còn dại. Ở chỗ này tôi xin tạm ngưng phần chánh văn của kinh Pháp Bảo Đàm để hỏi quý Phật tử một câu hỏi như sau. Ở phần trên tôi có nói người nào làm chủ được 6 căn, hay nói cho rõ hơn là 6 giác quan trên thân thể con người của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì người đó mới đúng là đệ tử chân truyền của lục tổ Huệ Năng, nhớ chưa? Lục là 6, tổ là ông thầy, mà người nào làm chủ được 6 căn, người đó là đệ tử của lục tổ Huệ Năng. Vậy tôi xin đố quý vị diễn tả được chính xác con người làm đầy tớ cho 6 căn là ai. Hồi nãy mình nói ai mà làm ông chủ của 6 căn á, người đó là Phật, là tổ, là thánh, mà người làm đầy tớ của 6 căn là ai, quý vị diễn tả được không? Vậy trong này có ai làm chủ được 6 căn không? Dự thiện làm chủ được 6 căn không? Chú Vĩnh
đôi lúc
thì làm chủ, mà có lúc thì nó làm đầy tớ, mình là có lúc mình làm chủ, có lúc nó làm manager mình, phải không? Trong này Vũ Trung làm chủ được chưa? Đó thì bây giờ quý vị thấy á, là nếu mình không làm chủ được thì thầy trò mình là đầy tớ, có nhiều lúc nghĩa là vật khởi dùng lên đè nó chút xíu nhưng mà rồi cũng bị nó đánh cho bại. Tức là chú Vĩnh nói 10 trận đánh á, là mình thua hết 5, chú Vĩnh là 5 năm phải không, còn đang đánh phải không? Chú có mấy rồi? Tôi 8-9 luôn. Như vậy á, thì quý vị có mô tả được con người mà làm đệ tớ 6 căn làm sao thì con nói thầy nghe, con thắng chưa? Chưa, vậy là con làm thua, là con thua làm sao, nói nghe. Con diễn tả là cái kẻ đệ tớ 6 căn làm sao?
Thì giờ nếu mà giận hờn không dính mắt, nhưng mà cũng bị dính cái khổ, yeah. Thiện xấu cũng hay bị dính mắt, nó không thích cái này nhưng mà nhìn thấy là cũng lại thích
xưa. Không muốn xuất bệnh mà cứ đi chạy đi sạch thẻ mua hoài, phải không?
Đi tới nghe thì nghe, nhưng mà thật ra không có thực hành được, khó.
Bây giờ thầy diễn tả cho rõ nè, mình phải diễn rõ cái con người mà nó, cái người làm chủ là mình chưa chứng, mình không dám nói được nha. Trong này người nói làm chủ, người nó mới diễn tả được, còn mình chưa làm chủ ở trong này. Chẳng hạn như bây giờ á, chẳng hạn như cô Đào, cô làm chủ tiệm thì cô sướng, cô chủ làm sao, phải không? Mà lúc cô làm đệ tớ thì sao, cô thấy cái đệ tớ làm sao, phải không? Thì bây giờ cô nói được sướng cái làm chủ với thầy không biết. Rồi bây giờ người nào làm đệ tớ thì nói rõ, chẳng hạn cái người đó đang làm, nghĩa là đi làm bồi phòng hay là đi đang làm lên ấp, làm đệ tớ coi như là giả gạo cái nước, thì diễn tả dễ lắm. Chẳng hạn ai làm bồi bàn bồi bếp thì làm đệ tớ dễ, mà ai làm chủ thì mới hiểu được. Thầy trong này mình ở đây là chưa phải làm chủ, thì bây giờ mình nói cái đệ tớ nè. Con người đó mà làm chủ đó, bị làm đệ tớ cho 6 căn á, thì sẽ bị đau khổ. Là ví dụ mình làm chủ cho, mình làm đệ tớ cho con mắt nha. Bây giờ mình có 6 ông chủ là 6 ông thầy, giờ làm đệ tớ cho con mắt nè. Ha, nếu con mắt làm ông chủ, thấy người ta đi xe mới, xe đẹp, nó bảo đệ tớ, mày đi cày thêm vài vớt nữa để mua cho tao một chiếc xe mới hơn cho thiên hạ nhìn lé mắt luôn. Đó là nó biểu đó, con khỉ ngày qua đó. Thì bởi vậy cái xe của thầy tuân ấp á, có 30 đồng, mà xe thỉ đi tuân ấp 1,200, thay nhớt không 1,200, đó, lé mắt chưa? Vậy cái bill nó về, cái hai vợ chồng trợn luôn. Thứ hai, mắt là ông chủ nhìn thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình nên ra lệnh cho tên đầy tớ ngu dốt mày cài thêm cho nhiều mưu mô cho giỏi để có thể ly dị con vợ lớn xấu xí này, về Việt Nam kiếm cho tao một con vợ mới đẹp như tiên, trẻ như hoa hậu, cho thiên hạ nhìn lé mắt chơi. Hả? Phải không? Ví dụ như con mắt làm chủ mà chú nhờ là bé mập á, là có phước là nhịn nó đang thắng lên thua đó, có lúc ông chủ nó biểu Vĩnh mày là dòng hoàng tộc mà tại sao mày đi lấy cái bé mập vậy? Giờ mày phải về Việt Nam kiếm một con bé ốm, nhưng mà Vĩnh ngồi thiền không được, không được. Thành ra Vĩnh nó đang đấu được 50. Nghe không? Rồi á, con mắt mà làm ông chủ á, nhìn thấy nhà hàng xóm mới đẹp sang trọng hơn nhà mình, cho nên ra lệnh cho thằng đầy tớ ngu si, mày phải đi cài thêm vài ba vết nữa để mua cho tao một căn nhà mới hơn, để cho thiên hạ nhìn lé mắt chơi, phải không thị? Đó, nó đang có căn nhà mới lắm mà nó lé mắt rồi đó. Thứ tư, con mắt là ông chủ nhìn thấy vợ người ta đeo hột sòn to hơn vợ mình, nên ra lệnh cho thằng đầy tớ ngu si, mày phải đi cài thêm, kiếm thêm tiền cho tao đi mua hột sòn lớn hơn, cho thiên hạ nó lé mắt chơi. Nghe không? Có chết ai là biết nè. Con mắt là ông chủ nhìn thấy mấy cô gái tuổi đôi mươi thân hình nhỏ thó xinh đẹp, cho nên ra lệnh cho thằng đầy tớ ngu si, mày phải đi cài thêm, kiếm tiền cho tao đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp, cho thiên hạ nhìn lé mắt chơi. Cái gì thấy chưa? Con mắt là ông chủ nhìn thấy nhà bạn bè có tivi cả trăm inch, đời mới mỏng tanh, ra lệnh cho thằng đầy tớ ngu si phải đi cài thêm nữa, đặng kiếm tiền mua cho tao cái tivi mỏng hơn tờ giấy, to hơn là cái mền, hiện đại hơn tất cả, để cho thiên hạ nhìn lé mắt chơi. Đó, thấy sướng chưa? Bà Sáu thấy ông Bốn á, ổng có cái nhà bự nhất sớm, bây giờ thấy ổng cũng đã ha, chỉ còn có là da bọc xương không à. Lỗ tai làm ông chủ đi ra ngoài đường nghe, nãy là nói tới con mắt nè, tới ông chủ thứ gì là lỗ tai nè. Lỗ tai làm ông chủ đi ra ngoài đường nghe người ta nói xấu mình, chê bai mình, mới ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si, mày phải kiếm mấy cái tên nhiều chuyện nói xấu tao mà ăn thua đủ. Cuối cùng ai khổ đây? Lỗ tai làm ông chủ đến nhà bạn bè chơi, thấy dàn nhạc, dàn karaoke, dàn stereo của người ta đời mới, nên ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si, mày phải bằng mọi cách kiếm tiền mua cho tao một cái dàn máy xịn hơn, cho thiên hạ nghe biết con gái luôn. Ai khổ đây? Phải tên đầy tớ khổ không? Đó, lỗ tai làm ông chủ ra ngoài đời nghe người ta nói xấu mẹ chồng, nghe mẹ chồng nói xấu nàng dâu, nghe đệ tử nói xấu thầy, nghe con nói xấu cha, vân vân. Về nhà ra lệnh cho đầy tớ ngu si, mày phải tìm cho ra kẻ nói xấu tao, cha mẹ tao, vợ con tao, thầy bổn sư của tao, mà ăn thua cho đủ. Cuối cùng ai khổ đây quý vị? Rồi bây giờ tới lỗ mũi này, vô thiền. Lỗ mũi. Ai khổ đi thủy? Lỗ mũi và cái lưỡi làm ông chủ nè, đã lắm nè. Chạy lỗ mũi và ông chủ, lỗ mũi và cái lưỡi nó làm ông chủ đang lái xe ngang nhà hàng, nghe mùi thịt nướng thơm quá, ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si, mày phải ghé vào nhà hàng để cho tao ăn một bụng cho đã. Ai khổ đây quý vị? À, lỗ mũi và cái lưỡi làm ông chủ đi chơi về ngồi vào mâm cơm, lỗ mũi ngửi mùi đồ ăn hâm lại ngày hôm qua, và cái lưỡi vừa nếm mùi vị thức ăn cũ đã nổi giận ra lệnh tên đầy tớ ngu si, mày phải điện thoại gọi nhà hàng của Ngọc Cầm thì ly ngay cho tao một vài món Thái Lan khoái khẩu. Ai khổ đi quý vị? Cái thân làm ông chủ đây nè, cái viên cái thân làm ông chủ, một hôm được mấy người bạn rủ vào tiệm đấm bóp nên rất thoải mái, thích thú, về nhà ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si, mày phải đi cài thêm, kiếm tiền cho tao đi đấm bóp. Ai khổ đi quý vị? Đó, cũng thằng đầy tớ. Cái thân làm ông chủ một hôm ghé vào tiệm bán bàn ghế, nằm thử trên cái bộ giường điểm sang trọng, im ái, thoải mái, nên về nhà ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si, tao không cần biết mày phải làm cách nào để có tiền mua cho tao một bộ niệm simun nổi tiếng về nằm ngủ cho đã cái thân. Ai khổ đây? Còn cái ý làm chủ thì khi nó cười vui, nó bảo tên đầy tớ ngu si phải cười theo. Khi nó sân giận, nó bảo tên đầy tớ ngu si phải chửi lộn đánh lộn. Khi nó buồn thảm đau khổ thì nó bắt tên đầy tớ ngu si phải khóc lóc thảm thương, phải không thị? Khi nó muốn lường gạt ai thì nó ra lệnh cho tên đầy tớ ngu si này phải dối trá. Khi nó muốn thu phục cảm tình ai thì nó bảo tên đầy tớ ngu si mày phải giả bộ làm như lương thiện, hiền như ma sơ, hiền như ma cô, tao phải hiền như sư cô chứ. Xin lỗi, hiền như sư cô chứ mấy ba cô. Khi nó mà thù ghét ai thì nó sai tên đầy tớ ngu si này hăm dọa. Tóm lại, Lục Tổ dạy tu là phải làm chủ sáu căn của mình. Từ nay bắt nó phải làm đầy tớ của mình. Từ nay mình phải bắt nó làm đầy tớ của mình. Mình là ông chủ. Được như vậy mới hết bị làm nô lệ, là được giải thoát, an lạc, là hết khổ. Còn nếu không, chúng ta ở trong cái địa ngục vô gián, có phải không? Lúc nào mình cũng bị sáu ông chủ sai. Mình có một ông chủ, bây giờ con Phương có ba ông chủ, nên con làm ba giớp là có ba ông chủ, phải không? À, con có ba ông chủ mà con thấy khổ hay sướng nè. Đó, mà mình đầy tới sáu ông chủ nữa. Trường hợp nãy giờ là tôi nêu mình chỉ làm đầy tớ cho từng ông chủ một, mắt tay mũi lưỡi thân ý. Có trường hợp sáu ông chủ cùng hợp tác ra lệnh á, quý vị có thấy có trường hợp sáu ông chủ mà ra lệnh một lượt á, thì trường hợp nào quý vị? Hồi nãy là từng con mắt tay mũi lưỡi thân ý, là nó từng ông chủ ra lệnh riêng à, lệnh này riêng, lệnh kia riêng. Nhưng mà có lúc sáu ông cùng ra một lượt nè. Thí dụ ông chủ con mắt đang ngồi xem tivi, thấy có quảng cáo sòng bạc casino mới khai trương, có chiêu đãi thực khách vào sòng bài ăn nhậu miễn phí, có ca sĩ nổi tiếng từ Cali lên trình diễn, cho nên ông chủ con mắt mới bắt tay với ông chủ cái lưỡi, kể lại sự việc làm cho ông chủ cái lưỡi thấy đồ ăn ngon mà chảy nước miếng. Cho nên ông chủ cái lưỡi thông báo cho ông chủ lỗ tai, hai anh muốn nghe ca sĩ nổi tiếng không? Hát hay không? Linda Trang Đài, Tính Phủ, Mai Lệ Quyền, Hùng Cường đủ thứ. Cho đã cái lỗ tai thì đã lệnh cho tên đầy tớ đưa anh cùng tôi đi tới cái sòng bạc đó. Nghe là ông chủ lỗ tai lại gọi ông chủ cái lỗ mũi, anh phải cùng đi với chúng tôi để thưởng thức cái hương vị thơm tho của cái, nghĩa là đầu bếp mới của sòng bạc, ngon dở thượng hạng, nghĩa là có nhà hàng. Và không quên gọi ông chủ thân thể, nếu anh muốn trắng da dài tóc, phát tướng đẹp trai đẹp gái thì cùng lên xe đi với bọn tôi. Và cuối cùng năm ông chủ mắt tay mũi lưỡi thân mới gọi điện thoại cho ông chủ ý thức, ra lệnh cho tên đầy tớ vô minh vừa mới đi cài về chưa kịp lấy sức, vừa mới đi lít nhà về chưa kịp nghĩa là tắm rửa, vừa mới chở con ở nhà trẻ về chưa kịp nghĩa là thở hơi, đưa ngay sáu ông chủ đến sòng bài mà thưởng thức ngũ dục trần gian. Kết quả thì khổ là tên đầy tớ sáng hôm sau mắt mở không ra, nghĩa là lái xe không nổi, nghĩa là than trời đất đất, chạy vô chùa thì tụng kinh cũng không có nổi nữa, thấy không? Đó là chưa kể vô chùa còn bị là sáu ông thầy đó, còn có ông thầy là còn có bà ni cô nữa chứ, còn có sư cô nữa chứ, phải không? Khổ đủ thứ. Thông thường thì mỗi tên đầy tớ có sáu ông chủ, đó là nói theo cái luật thế gian, tinh thần nhà Phật. Nhưng có những tên đầy tớ lại có 12 ông chủ, có không quý vị? Có không? Dữ trúng? Ai? Có ai? Có ai có 12 ông chủ không?
Ví dụ trường hợp khi mà ví dụ 6 căn là coi như 6 ông chủ là 6 ông chủ để chạy theo những cái đó, còn 6 ông chủ để không chạy theo, thì thường thấy chỉ con thấy những cái ví dụ trường hợp con nhìn những cái đó mà con không theo thầy thì ngược lại là có đây này cô hiểu cũng đúng rồi, Dĩnh này nó có 12 ông chủ đó, tại vì 6 ông chủ của nó 6 ông chủ có bé mập phải không?
Sáu chủ của nó riêng mà sáu chủ bé mập, phải không? Là bà vợ mình đó, hoặc là bây giờ cô Vinh, cô Đào, cô có sáu chủ của cô, còn có sáu chủ của ổng nó có không cô? Ổng giờ phải ra lệnh cô làm cái này, ông chủ suối rồi cô, ổng cô phải làm theo nữa, tức là 12 ông chủ. Mà có người là có 18 ông chủ đó, là có hai vợ, phải không? Là có người mà có nghĩa là liên nữa, ba vợ, bốn vợ là còn nhiều ông chủ nữa, thì một vợ là tiểu ngu, hai vợ là trung ngu, mà ba vợ là đại ngu chứ có gì đâu. Đó. Tôi xin trở lại, nhưng mà thầy Thông Lai là có bao nhiêu? Thầy Thông Lai có 180 ông chủ rồi. Để mỗi một Phật tử là 6 ông chủ. Nghĩa là bây giờ trong 6 mỗi Phật tử là có cái góp ý cho thầy đó, góp ý mà thầy Thông Lai mà không thắng được là thầy Thông Lai có tới 180 ông chủ rồi. thầy nói thầy Thông Lai là đại đại ngu, làm thầy cho mấy tiểu 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 ngu. Quý vị thấy chưa? Tôi xin trở lại phần chánh văn. Đêm ấy vào phản canh ba, thượng tọa thần tú chẳng cho ai biết cả, tự mình cầm đèn biên bài kệ nơi vách nhà cầu dành cho chư tăng, tức là ngài biên ba cái gian nhà cầu, biên cái gian nhà cầu của chư tăng, bài rõ chỗ thấy của tâm mình, kể rằng nguyên văn chữ Hán, thầy đọc chữ Hán trước: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai. Tạm dịch: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, giờ giờ cần phủi sạch, chớ để dướng bụi trần. Hay quá. Tiếp theo tinh thần tiểu thừa, bài này rất là hay. Thân thì như cây bồ đề, đúng không quý vị? Cây bồ đề để làm cái gì? Cây bồ đề để cho Đức Phật ngồi tỏ thiền mà phát sinh trí huệ. Thì cũng vậy, cái Phật tánh của mình nó phải nhờ có cái thân này, nó mới có ngồi thiền niệm Phật, mới có tu phước. Đạo tội cũng do cái thân này, phải không? Rồi tâm như đài gương sáng, cái tâm của mình đó là phải tấm gương. Tấm gương là sao? Người đẹp vô soi mặt nó có hiện không? Hiện. Người xấu vô soi mặt nó cũng hiện. Mà đi rồi nó có giữ không? Nó không giữ. Nhưng mà mình á, cái người đẹp đi vô rồi á, mình giữ, mình nhớ. Mà người xấu đi rồi mình cũng nhớ nữa. Thành ra mình giữ lại hình ảnh. Nhưng mà ổng đó là giờ giờ cần phủi sạch. Hai câu trên là đúng. Mà phủi sạch đó là ổng còn sợ, tức là còn sợ dơ mà trụ vào sạch đó, chớ để dướng bụi trần. Thành ra so với cái tinh thần tiểu thừa rất là hay. Có phải mình ở đây là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, giờ giờ mình phải niệm Phật, đừng để cho cái chuyện thị phi, đúng không? Thì đó là phù hợp với cái căn cơ đời này của mình. Nhưng mà xã hội thời trước, cách đây 1400 năm thời tượng Pháp, căn cơ người ta cao hơn. Thượng tọa thần Tú biên kệ rồi liền trở về phòng, không một ai trong đại chúng biết ngài đã viết kệ. Thượng tọa thần Tú lại suy nghĩ, nếu ngài mai Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thấy bài kệ mà vui mừng, tức là ta có duyên với Pháp Đại Thừa. Còn nếu Ngũ Tổ ngài nói chẳng dùng đặng, là bởi tâm ta mê muội, nghiệp chướng còn nặng nề, cho nên theo Ngũ Tổ học đạo trên mấy mươi năm mà chưa đắc pháp, thật là hổ thẹn. Mình thấy người xưa đó, người ta viết được bài kệ mà người ta cũng hổ thẹn, ta thấy được đó. Ta cũng biết đó, mình phải có hổ thẹn như ngài mới được. Và suốt đêm hôm đó đi đi lại lại ở trong phòng, thưởng tỏ thần Tú chẳng thể ngồi thiền tĩnh tọa gì được. Và ngài thức trắng đêm chờ cho trời sáng, để đối diện với tin tốt và tin xấu từ bài kệ mà ngài đã viết trên vách nhà cầu. Trong khi đó phần Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài đã biết trước sư thần Tú đệ tử của mình chưa vào đặng cửa đạo, vì chưa thấy tự tánh. Trời vừa hừng sáng, Ngũ Tổ cho mời quan lư cung phụng đến, tức là mời cái ông quan mà vẽ tranh đó, và hướng dẫn ông lư cung phụng cách thức vẽ biểu đồ trên bách nhà cầu. Chư tăng ở phương Nam và Ngũ Tổ chợt nhìn thấy bài kệ, tức là sáng ngày canh khuya, canh ba 12 giờ đêm, ngài thần Tú ra viết kệ rồi, không ai biết. Thì cũng ngày đó trời mờ sáng, Ngũ Tổ đưa cái ông quan mà lư cung phụng đến để chuẩn bị hướng dẫn vẽ. Ông vẽ như vậy, ông vẽ như vậy, Tổ Đạt Ma hình dạng thế này, Tổ Vệ Khả sao sao. Và Ngũ Tổ chợt nhìn thấy bài kệ, và sau khi đọc kệ xong, Ngũ Tổ hỏi: này quan công phụng, thôi ông chẳng cần vẽ nữa, thiệt là nhọc công cho ông lặn lội từ phương xa đến đây để làm công quả mà vẽ tranh. Nhưng trong kinh Phật có dạy rằng, phàm trên thế gian vật gì có hình tướng đều là giả dối, duyên hợp, đúng không quý vị? Vậy hãy để bài kệ ấy cho đại chúng trì tụng, và hy vọng đại chúng cứ y theo bài kệ ấy mà tu hành, thì khỏi đọa vào ba đường ác. Y theo bài kệ đó mà tu hành thì có lợi ích lớn. Quý vị thấy không? Thật ra Ngũ Tổ ngài đã kiến tánh rồi, ngài thấy ngài đã có phá được ngũ nhãn, ngài biết trước là thần Tú sẽ trình kệ, do đó ngài mới sai cái ông quan ra mời để dễ dễ để cho thần Tú có thể thấy được cái đó, mà đừng có bài kệ vô tướng, là đừng có chắc dơ sạch. Nhưng mà ngài thần Tú ngài không thấy được cái ý của Ngũ Tổ, thành ra ngài dẫn ra viết cái bài kệ trên cái vách đó mà Ngũ Tổ đã biết trước rồi. Thành cái chuyện mời cái ông quan là mời vậy thôi, nhưng mà ngài biết trước, ngài ta có tha tâm thông, ngài ta biết trước rồi. Quý vị thấy không? Đúng, mà nếu mà theo cái lời của bài kệ này thì bảo đảm nếu mình làm theo đó thì mình không có đọa ác đạo, chắc chắn có đi và đi cõi trời, cõi người, không có vào ác đạo. Tôi xin tạm ngưng phần chánh văn nơi đây để khai triển ý nghĩa đoạn kinh trên. Thứ nhất, tại sao thượng tọa thần Tú ăn ngủ không yên vì vấn đề trình kệ? Quý vị hiểu rồi, cái bản ngã của ngài còn, địa vị của ngài cao, đứng trên 1000 vị tăng, dưới có một mình Ngũ Tổ, mà nếu mà mất mặt lắm nha quý vị, mất mặt lắm. Cũng như bây giờ quý vị thấy tôi đứng trên pháp tòa tôi thuyết pháp, những cái câu hỏi mà Phật tử họ viết thư họ đưa lên họ hỏi, quý vị thì thấy đơn giản lắm, nhưng mà tôi mà trả lời không được á, thì quý vị thấy chỉ có một là đứng đây hoằng pháp, hai là phải bỏ chỗ này đi đó. Quý vị thấy đó, khi quý vị đứng được vị trí thầy mới thấy, thấy nó không có đơn giản. Nhiều câu hỏi hóc búa họ hỏi mà mình không có giải được á, tức là họ nói mình chưa có làm trò xong thì làm sao đi làm ông thầy đó. Thấy mình phải hiểu được cái hoàn cảnh của ngài thần tú bỏ ăn bỏ ngủ. Thứ hai, tại sao thượng tọa thần tú không dám trình kệ vào ban ngày mà phải trình kệ vào ban đêm? Vì không muốn ai biết à, mà nếu mà không ai biết thì có thể là không ai nhận bài kệ đó thì đỡ mất mặt một chút, đúng không đó. Thứ ba, tại sao bài kệ của thần tú chưa thấy tánh mà ngũ tổ hoàng nhẫn lại truyền cho đại chúng học thuộc trì tụng để khỏi đọa ác đạo? Chưa thấy tánh mà ngũ tổ lại bắt cho đệ tử phải học, có không? Các ông nên đọc thuộc cái bài kệ này, bài kệ vô tướng này, để mà khỏi đọa ác đạo, để mà lợi ích lớn. Quý vị đọc kinh quý vị có cái đoạn đó rõ ràng. Bài kệ chưa thấy tánh mà lại bắt đệ tử đọc, mà tại vì ổng muốn bảo vệ cái địa vị thần tú. Nếu mà nói cái ông này mà không có thấy tánh mà chê liền á, thì từ đó người ta không còn học con thần tú nữa. 1000 ông tăng này sẽ coi thường ông này ha. Cái điểm này quý vị thấy tương đồng với khi mà quân đội Mỹ vào ở trong đồng đánh Iraq. Nếu mà họ sử dụng lại những cái tướng sĩ quan của Saddam Hussein, hệ thống cảnh sát, hệ thống quân đội, họ chỉ nghĩa là cho họ chiêu hồi, thì người ta nắm hết tất cả. Mà vì lý do ông Bush ông đạp hết cho tụi nó thành tù nhân, thành ra nó loạn đó. Sau này những ông đó lên làm gì không ai coi ra cái gì, đá người ta rồi đơm lại. Thành ra ngài rất là trí huệ, đúng không? Nếu mà ngài nói thà là ông thần tú này chưa thấy tánh mà để cho một bài kệ này đó nó kính trọng ổng thì nó còn học ổng được ha. Nhưng mà nếu mà chê cái rồi á, là coi như là 1000 ông tăng này phỉ báng vị thầy mình, đỏ ác đạo hết, đúng không? Không có lòng tin thì làm sao? Thành ra cái điểm này quý vị thấy rõ ràng lắm. Nhiều lúc thầy ở đây thì giảng pháp, có những cái vị họ đến đây, nếu họ không có duyên với thầy thì đừng có đến, thì thầy không sao hết. Cái gì nó có do nhân duyên, mà nhiều khi họ không có thích pháp thầy, thầy nói thẳng họ đụng chạm rồi họ đi ra, họ cứ gọi điện thoại Phật tử này đánh phá thầy, Phật tử đánh phá kia, họ làm như vậy á là họ tạo tội. Thật ra những cái chuyện gì của thầy làm thầy chịu tội. Từ khi thầy xuống núi tới giờ, trong nhóm Phật tử đây có thầy có từng lợi dụng Phật tử một đồng xu các bạn nào chưa? Thầy cũng chưa từng nghĩa là xin Phật tử để mà nuôi cơm nuôi áo cho thầy, thầy chưa có cái chuyện đó. Thì những cái chuyện xấu của thầy ở đâu không biết, từ ngày thầy đến đây hoằng pháp thầy cũng chưa từng lợi dụng một Phật tử nào. Thầy chưa từng đi tụng một cái đám ma để lấy tiền, chưa từng đi tụng cái A-la-hán để lấy tiền. Mà quý vị hiểu chuyện đó rồi mà họ cứ đánh phá thầy là họ làm sai. Cũng như trong này ngũ tổ rất là sáng suốt, ông này chưa thấy tánh nhưng mà địa vị là một vị giáo thọ sư, bắt đệ tử phải đọc để có cái sự kính trọng. Thì từ kính trọng đó đệ tử không tạo tội. Nếu mà làm cái nguyên cái đám đệ tử xuống đòi địa ngục hết, thà là nó ở cõi người cõi trời còn hơn, phải không? Bởi vì để ý một cái điểm đó. Tại sao vẽ hình Đức Phật thuyết pháp trong pháp hội Lăng Già và biểu đồ của năm vị tổ từ Đạt Ma Sơ Tổ cho đến ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là những hình ảnh Phật pháp cao quý? Tại sao Ngũ Tổ lại nhờ quan lư cung phụng chuẩn bị vẽ, chuẩn bị thôi nha, chứ không phải là vẽ rồi, nhớ chuẩn bị vẽ ở tường của nhà cầu Chư Tăng là nơi ô uế? Nhưng mà chỗ này nãy thầy nói rồi, người thấy tánh thì xưa nay không có vật gì dơ hay sạch. Trong kinh Bất Nhã, chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, thấy không? Không có dơ, không sạch, mà không có chứng, không đắc. Ai đó, bởi vì để sau này một cái chìa khóa đi gặp một cái ông thầy nói tôi chứng được cái thần thông nào, là người đó là tà đạo, không có chứng, không có đắc. Cái hột sòn của ông có sẵn ở nhà ông, nhưng mà vì ông điên đảo, ông quên, ông thấy. Bây giờ tôi chỉ ông có cái hột sòn về đào lên, cái đó của ông, nó phải có ai cho đâu mà chứng với đắc. Người ngoài cho mới là có đắc được. Đắc là nghĩa là được. Cái này mình tự có rồi, Phật tánh mình tự có. Thành ai mà nói tôi chứng tôi đắc là người đó là còn tà đạo, phải không? Vì không có cái gì để chứng đắc hết. Không có gì để ý cái điểm đó. Ngũ tổ cho mời quan lư cung phụng có biệt tài vẽ tranh về chùa để vẽ hình Phật pháp ở vách nhà cầu, quý vị không cảm thấy một điều bất thường hay sao? Không sợ quan tự ái hay sao? Quý vị thấy không? Thầy mời một cái ông quan về mà vẽ một cái bức tranh trên cầu tiêu là người ta đã giận, mà cái thời đó là không có thể là bắt ở tù đó. Nhưng mà có lẽ là ngũ tổ đã nói riêng rồi, tôi để thử đệ tử mượn ông để mà phương tiện để mà khai thị cho đệ tử nó thấy đừng có chấp dơ chấp sạch. Mình á, mình cho cái nhà cầu là dơ ha, mà cho cái chỗ nào kinh kệ phải đặt cao quý, nhưng mà tới cái chỗ này là pháp tối thượng thừa, nhớ tối thượng thừa chứ không phải là tiểu thừa. Sau cùng tổ Hoằng Nhẫn đọc xong bài kệ thì cho quỷ bỏ việc vẽ tranh và dạy phàm vật gì có hình tướng đều là giả dối không thật. À, nhà cầu thì có hình tướng thì tướng dơ tướng sạch đều là hư vọng, đúng không? Tôi xin đi tiếp vào phần chánh văn của kinh Pháp Bảo Đàn. Ngũ tổ dạy đại chúng đốt nhang lễ kinh, lễ kính cái bài kệ này, ông còn đọc hơn nữa. Này đại chúng, không cần vẽ cái bức tranh ngũ, nghĩa là ngũ tổ hay là biến tướng đồ của Lăng Già, mà các đại chúng tập trung thắp nhang kính lễ cái bài kệ này thì nghĩa là sẽ được thấy tánh. Các môn nhân tụng kệ được khen hay. Mà thường thường ví dụ như tôi khen bài kệ đó hay thì Phật tử luôn hồ theo hay, đúng không? Mà tôi chơi dở là quý vị cứ hồ theo dở. Mà đặc điểm là sao? Thần Tú viết cái bài kệ trên nhà cầu rồi, một ngày ông Tăng thắp nhang mà lại cái nhà cầu có bài kệ, quý vị thấy một cái điểm lạ không? Là ổng muốn cho quý vị thấy là quý vị đừng có chắc nữa ha. Nhưng mà cũng tới giờ này kể cả Thần Tú và một ngày ông Tăng cũng chưa thấy được cái ý của tổ. Tôi xin đi tiếp vào phần chánh văn đến canh ba. Canh ba là quý vị đó là phía đó. Ngũ tổ kêu thượng tọa Thần Tú vào phòng của ngũ tổ và hỏi: bài kệ đó có phải do ngươi làm hay không? Thượng tọa Thần Tú thưa: bạch hòa thượng, do chính đệ tử làm. Nhưng đệ tử chẳng dám mong cầu ngôi tổ sư đời thứ sáu, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ chăng. Ngũ tổ dạy: bài kệ này tỏ ra cho ta biết ngươi chưa thấy được bản tánh của mình, ta còn chắc quá mà, thấy không? Ngươi chỉ mới bước tới ngoài cửa đạo, ngươi còn sợ cái hàng đại chúng chê ngươi chưa chí tánh, ngươi còn thích khen mà sợ chê, ngươi còn chấp vào sạch mà sợ dơ, xa lắc lắm tâm còn trụ, thấy không? Chớ chưa vào trong nhà, nếu như chỗ thấy kiểu đó mà tìm đạo vô thượng bồ đề, nếu như chỗ thấy hiểu của ông mà tìm đạo vô thượng bồ đề thì không được, nhưng mà tiểu thừa thì được. Nhớ nhà vô thượng là cao lắm đó. Không thể được. Người ngộ đạo vô thượng bồ đề, hễ ngộ rồi khi nghe nói pháp liền phải biết bản tâm và thấy rõ bản tánh của mình. Tâm mình xưa nay chẳng sanh chẳng diệt, trong tất cả mọi thời đi đứng nằm ngồi niệm niệm mình tự thấy tánh. Đối với muôn pháp sự vật trên thế gian, tâm mình đều vô ngại, thông suốt, không ngưng trệ. Mình nhớ, thông suốt không ngưng trệ nó khác. Cái người mà chấp ngồi thiền niệm Phật, cái người đó là ngưng trệ rồi. Nhớ, mình lập ra cái thời khóa, đúng 4 giờ sáng phải tụng kinh, mà trễ chút là chạy cho chết, là mình bị kẹt vào thời khóa. Hả? Mình á, nói 3 giờ chiều á, là phải nghĩa là niệm Phật, mà trễ cái đó cái mình nổi điên, mình gây lộn với chồng với con với cháu là mình đã bị kẹt vào thời phá. Mà mình phải lưu thông, đạo là phải lưu thông, đừng có chấp, đừng có ngưng trệ đó. Nếu từ một pháp hiểu thấu chân tướng thật tướng thì cả thải các pháp mình đều hiểu thấu chân tướng thật tướng của các pháp. Tại sao thầy nói như vậy? Quý vị hiểu được một cái vật vô thường rồi, quý vị thấy được cái thân quý vị vô thường rồi, thì thân của cha cũng vô thường, thân của bạn bè cũng vô thường. Mà cái thân này vô thường, thấy quyển kinh cũng vô thường, thấy cái nhà cũng vô thường, thấy đồng tiền cũng vô thường, thấy cái lời khen cũng vô thường, lời chê cũng vô thường. Thì thấy hiểu một pháp là muôn pháp mình đều vô được, đúng không quý vị? Đó, để ý cái điểm đó. Tâm mình khi đối cảnh tiếp vật, thuận hay nghịch, được hay mất, vui hay buồn, phước hay họa, mà tâm mình không động, vẫn như như, như nhi là cái hòa thượng Tiên Hóa dạy là như thị đó. Như vậy đó, tâm như như tức là tâm chân thật, hay còn gọi là bổn tánh, tự tánh chân thật xưa nay của mình. Ai thấy được như thế gọi là thấy tánh vô thượng bồ đề, hay là thấy Phật tánh của mình. Ngươi hãy lui ra tĩnh tâm một ngày hai ngày, rồi làm bài kệ khác đem lại cho ta xem. Nếu lần này bài kệ của ngươi vào đẳng bên trong cửa đạo, ta sẽ truyền y bát cho làm tổ đời thứ sáu, thay thế ta mà hoàn truyền chánh pháp của Như Lai cho chúng sanh. Ông biểu đi ra đi, tĩnh tâm nghĩ lại trình cho ta một lần nữa. Thượng tọa Thần Tú làm lễ rồi lui ra. Trải qua mấy ngày nữa mà ngài làm kệ lần thứ hai chẳng xong, lửa tâm hồn trong lòng như lửa đốt, tâm hồn hoảng hốt, đứng ngồi chẳng yên. Thật sự nếu mà mình ở vị trí thần chú mình khổ lắm, đúng không quý vị? Thà là người ta không có trọng mình, mà ai cũng tập trung bao nhiêu hy vọng vào mình, mà mình làm không xong là thấy khổ lắm. Đó. Bây giờ tôi tạm ngưng phần chánh văn để khai triển những điểm quan trọng của đoạn kinh trên. Thứ nhất, bài kệ của ngài thần tú hay, đó là hay dở thưa quý vị, rất hay. Chúng ta chê dở là vì chúng ta hùa theo lời trong kinh ngũ tổ chê dở mà ta phê bình. Chứ thật lòng mà nói, nếu quý vị từ trước đến giờ chưa từng nghe qua kinh Pháp Bảo Đàn và có ai yêu cầu quý vị làm bài kệ chín tấn, chắc gì quý vị làm được bài kệ hay hơn ngài thần tú, đúng không quý vị? Như vậy bài kệ này có điểm nào chưa thấy tấn mà ngũ tổ nói ngài thần tú mới đứng ngoài cửa, quý nào có biết hay không? Thân như cây bồ đề còn chấp vào thân, trong khi người kiến tánh thì phải chiếu kiến cái ngũ quẩn này là dây không, nhớ chưa? Không còn chấp ngã, mà ngài còn nói thân là như cây bồ đề, thì người này còn chấp vào trong cái là cái thân, mà người thấy tánh rồi phải thi lý bát nhã chiếu kiến thấy rõ ngũ quẩn là không đó. Không có thật, có là có tạm có, có chừng 50 năm 100 năm trở thành không, thành ra là cái tướng nó không thật, chỉ tạm giai mượn tứ đại mà tạm có rồi sẽ hư hoại. Tâm như đài gương sáng, ngài còn chấp chân tâm giống như cái tấm gương sáng, nhưng thật tướng của chân tâm không có sáng cũng không có tối. Nếu có sáng là có tối. Nếu mình nói tôi không có ngu, tức là tôi ngu rồi đó. Nhớ một cái điểm đó. Do tâm của chúng ta phân biệt nên có sáng có tối, có hai tướng, mà cái gì có hai tướng là chưa phải thật tướng. Cái gì có hai tướng là chưa phải thật tướng. Giờ giờ cần phủi sạch, chớ để dướng bụi trần. Ngài còn chấp những chuyện được mất, vui buồn phải quấy, khen chê vinh nhục như là những hạt bụi bám vào trong tấm gương. Cần phải lao phải chùi, tức là ngài còn chấp vào tướng sạch mà tiêu diệt đi trướng dơ. Trong khi đó người kiến tánh thì chư pháp sự vật bất cấu bất tịnh, cần gì phải lao phải chùi. Đó là tôi khai giảng theo cái nhìn của pháp thượng thừa hay đại thừa. Nhưng nếu tôi khai giảng theo cái nhìn của pháp tiểu thừa thì như sau: thân như cây bồ đề. Cây bồ đề là nơi Đức Phật Thích Ca ngài nương vào gốc cây, thân cây, bóng cây để mà ngồi thiền nhập định, tìm cho ra con đường giải thoát sanh lão bệnh tử. Thì ngài thần tú ý nói rằng chúng ta cũng mượn cái xác thân tạm bợ này để nương tựa như Đức Phật đã từng